Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 7 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình. Các giới chức tình báo quốc phòng và quân sự Mỹ cùng lên tiếng về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tiếp theo là tường trình, vận động dân biểu Mỹ kêu gọi Quốc hội Mỹ cho người thượng tị nạn tại Thái Lan được sang Mỹ định cư. Tiếp đến là câu chuyện một cụ bà gốc Việt 75 tuổi, tốt nghiệp Đại học Quản trị Kinh doanh Mỹ. Tiếp theo là tường trình đường cao tốc đến hư không do Trung Quốc đầu tư ám ảnh Montenegro. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và sau cùng là chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các quan chức hàng đầu về tình báo, quốc phòng và lập pháp của Mỹ cùng lên tiếng nói về vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Một chuyên gia về châu Á của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA nói rằng việc Trung Quốc xây các tiền đồn quân sự trên các đảo ở Biển Đông cũng giống như chuyện Nga chiếm đảo Crimea của Ukraine. Ông Michael Collins nói rằng các hành động của Trung Quốc đã biến tuyến hải lộ chiến lược thành Crimea của vùng Viễn Đông. Việc Moscow cưỡng chiếm lãnh thổ của Ukraine năm 2014 đã khiến nhiều nước lên án, nhất là các quốc gia phương Tây. Ông Collins, phó trợ lý giám đốc CIA về Đông Á, nói tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, Mỹ hôm 20 tháng 7 rằng Bắc Kinh không muốn gây chiến, theo AP. Tuy nhiên, ông nói rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đang âm thầm trên nhiều mặt trận để gây tổn hại tới Hoa Kỳ, theo cách khác với các hoạt động của Nga mà báo chí đăng tải nhiều. Quan chức tình báo này nói rằng Bắc Kinh dường như đang tiến hành chiến tranh lạnh với Mỹ. Trong khi đó, tại cuộc gặp ở Lầu Năm Góc hôm 23 tháng 7 với ông Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và từng là Tổng tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã đạt đồng thuận về mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt vững mạnh và toàn diện trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, thúc đẩy an ninh, khu vực và toàn cầu và phát triển kinh tế, trong đó có Biển Đông. Cùng ngày, theo tờ The Australian, một nhà lập pháp kỳ cựu của Hoa Kỳ kêu gọi Australia tự thực hiện các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Joe Courtney, đồng chủ tịch của nhóm những người bạn của Australia ở Quốc hội Mỹ, nói rằng ông hiểu là hơi đáng sợ cho Australia để thực hiện bước đi đó, nhưng điều sống còn là phải phát đi một thông điệp cho Bắc Kinh về quyết tâm của các đồng minh của Mỹ trước các hành động phi pháp của Trung Quốc. Lời kêu gọi này được đưa ra nhân chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Và theo tờ Financial Review của Úc, bà đã bác bỏ chuyện đơn phương thực hiện những hành động như Mỹ, vốn từng làm Trung Quốc phản ứng mạnh. Trước đó, nhân chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Úc cũng đã thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về kế hoạch đưa hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh tới khu vực Thái Bình Dương để hỗ trợ tàu chiến Australia trong bối cảnh Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Theo nhận định của giới phân tích, con số các cuộc diễn tập hải quân của các đồng minh phương Tây gia tăng ở Biển Đông trong năm nay đã kiềm chế Trung Quốc mở rộng hoạt động thêm nữa ở vùng biển tranh chấp này. Một bài viết của VOA News cho biết rằng các tàu bè của Úc, Pháp, Nhật Bản và Mỹ đã đi qua 3,5 triệu km vuông năm 2018. Bài viết dẫn lời các chuyên gia nói rằng các cuộc diễn tập của hải quân nước ngoài, các chuyến hải hành và các chuyến cập cảng cùng với việc một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay ngang qua Biển Đông đã khiến Trung Quốc không còn mở rộng các hòn đảo nhân tạo. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, người dân Philippines, một quốc gia tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này, mới đây đã đổ về lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila để biểu tình. Họ đốt quốc kỳ của Trung Quốc để phản đối các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 100 nhà hoạt động cánh tả còn dẫn tới cuộc đụng độ giữa người biểu tình và chính quyền. Tháng trước, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, khi quan chức này tới thăm quốc gia đông dân nhất thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ một tấc đất, ám chỉ tới chủ quyền đối với Biển Đông cũng như Đài Loan. Ông Mattis từng có các tuyên bố mạnh mẽ về điều Washington coi là việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc đã rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia có tên Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC ở Hawaii vì các động thái quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng hành động của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trái với các nguyên tắc và mục đích của RIMPAC. Hải quân Mỹ cho biết rằng Green Park mang lại cơ hội huấn luyện độc đáo nhằm thúc đẩy và duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính sống còn để bảo đảm an toàn của các tuyến đường biển và an ninh tại các đại dương trên thế giới.
Bà Chris Bùi, đại diện dự án hỗ trợ người thượng tại Thái Lan, cho VOA Việt ngữ biết bà đang vận động dân biểu Christmas và thông qua ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc tái định cư cho hơn 400 người thượng Việt Nam đang xin tị nạn tại Thái Lan. Nữ công dân Mỹ gốc Việt cho biết bà vừa có cuộc gặp với dân biểu Christmas thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện bang New Jersey tại thủ đô Washington.
Tại vì ông Chris Smith thì ông cũng biết rất là nhiều về vấn đề tị nạn và nhân quyền trong Việt Nam. Do đó khi mình nói chuyện về người Montanyas thì ông có thể hiểu liền, hiểu rõ câu chuyện. Ông sẵn sàng chung tay làm việc với chúng tôi để có thể mang những có thể giúp để nói chuyện với Immigration cũng như State Department để có thể làm một cái chương trình nào đó để bảo lãnh những người thượng ở bên Thái Lan qua bên này.
Bà Chris nói ông Miss hứa sẽ viết một lá thư và mời các nghị sĩ khác nhập cuộc, mặc dù bà không biết kết quả sẽ đến đâu do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có chính sách hạn chế tiếp nhận người tị nạn, nhưng cho biết rằng ít nhất đây là một bước nhảy vọt ngoài sự tưởng tượng của bà.
Thật sự là không có một cái gì mà bảo đảm hết, nhưng mà tôi thấy đây là cái bước đầu tiên mà đi xa nhất trong những cho những người thường ở Thái Lan. Lúc trước thì cũng có những người họ cũng cố gắng để họ làm, nhưng mà không có, họ chỉ vô nói chuyện thôi chứ không có một cái gì mà tiến xa hết. Thì khi mà tôi đến Thái Lan khoảng 4 năm về trước thì tôi thấy là người thường thì họ ở đó và cũng không ai để ý tới họ. Tôi bắt đầu giúp họ về vấn đề tài chính cũng như vấn đề luật pháp cũng như là vấn đề về nhân quyền. Thì 4 năm rồi thì tôi chờ đợi hoài, tôi không có thấy một cái tổ chức nào mà đứng ra để làm việc cho hoạt động cho người Montanyas, advocate đúng với tiếng Việt Nam, advocate tranh đấu cho người Montanyas để họ đi một nước thứ ba.
Trong dự thảo luật nhân quyền Việt Nam, số đăng bộ HR 5621 được dân biểu Christmas giới thiệu tại Hạ viện vào ngày 26 tháng 4 năm nay, vấn đề người thượng bị sách nhiễu được lưu ý. Dự luật nói, từ năm 2016 cho đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn tăng cường nỗ lực để buộc người thượng và Hờ Mông theo đạo Tin Lành từ bỏ đức tin, tịch thu đất đai tài sản thuộc các cộng đồng tôn giáo độc lập. Nhà hoạt động hỗ trợ cho các gia đình người thượng tại Bangkok cho biết thêm.
Thì hiện bây giờ đó là chúng tôi có khoảng chừng 400 người, nhưng mà khi 400 người tất nhiên là khoảng 150 gia đình á, thì khi mà tôi đi qua tới nơi đó, khi mà tôi qua Mỹ này đó, trở về Mỹ trong mấy ngày hôm nay đó, thì tôi nghe là khoảng 10 người, 7-8 người gì đó vừa mới tới nữa. Thì chúng tôi biết là khi mà chúng tôi phát gạo á, thì chúng tôi thấy cái số nó càng ngày nó càng cao hơn. Nên chúng tôi biết là có người mới tới và cuộc sống của họ rất là khổ chứ không phải là sướng. Trong những lần phỏng vấn, những lần trước đó thì tôi cũng có chia sẻ là họ không đi làm được và họ không có tài chính và không có tiền, nên đời sống rất là cực khổ. Mỗi tháng như vậy thì chúng tôi chỉ có cho họ được một bao gạo mà thôi, cho mỗi gia đình như vậy. Tôi rất là muốn làm thêm một cái gì cho họ nữa, nhưng mà nó ngoài khả năng của mình.
Trong bản phúc trình dài 25 trang được Tổ chức Nhân quyền Montana, gọi tắt là MHRO, và nhóm vận động bãi bỏ tra tấn tại Việt Nam, còn gọi là CASVN, công bố vào tháng 5 năm nay, cơ quan chức năng Việt Nam bị cáo buộc tiếp tục bách hại nặng nề những tín đồ Tin Lành sắc tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên, còn gọi là Montana, và nhiều người phải trốn chạy sang Campuchia hoặc Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Theo phúc trình về tự do tôn giáo ở Việt Nam, được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, Hà Nội có bước tiến về luật thực thi quyền tự do tôn giáo, nhưng chính quyền lại tăng cường sách nhiễu các nhóm tôn giáo có ý kiến trái chiều, nhất là các nhóm công giáo chỉ trích chính quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần lên tiếng phản bác và nói rằng phúc trình của Mỹ dựa trên thông tin không khách quan, cũng như trích dẫn thông tin sai lệch. Vào năm ngoái, trang Al Jazeera cho biết tại Bangkok có một cộng đồng khoảng 150 gia đình người thượng vô tổ quốc sống trong những căn nhà bằng tre dựng trên kênh gạch. Trang này nói đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành, chạy trốn khỏi khu vực Tây Nguyên của Việt Nam do bị trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất và bắt giữ tùy tiện. Tin cho hay, một số gia đình đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, với hy vọng được công nhận là người tị nạn và tái định cư ở nước thứ ba. Nhưng do không có giấy tờ, họ luôn sợ khả năng sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và có thể bị trả về Việt Nam bất cứ lúc nào. Những người thường được báo chí quốc tế phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tị nạn, tuy nhiên điều này không ngăn cản được việc họ tìm đường đến đây, vì dù sao vẫn tốt hơn cảnh bị áp bức ở quê nhà.
Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia duy nhất được miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với những nước đang mua vũ khí của Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm 23 tháng 7 nhất trí để cho Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia được tiếp tục mua thiết bị quân sự của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh chế tài bắt buộc của Mỹ. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, người giúp thảo một phần trong dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ, cho The Daily Beast biết rằng Việt Nam và hai đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ không nằm trong danh sách các nước bị trừng phạt nặng bởi các lệnh chế tài được thông qua và có hiệu lực từ năm ngoái. Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua để trừng phạt Moscow vì đã gây bất ổn, trong đó có việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong đạo luật có tên Chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài, viết tắt tiếng Anh là CAATSA, có yêu cầu chế tài đối với những nước có giao dịch với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Oklahoma giải thích trong một cuộc phỏng vấn ngắn với trang tin tức chuyên về chính trị của Mỹ rằng Việt Nam và hai quốc gia nói trên nằm trong danh sách các nước đang mua vũ khí của Nga trước khi thực hiện kế hoạch chuyển tiếp. Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis yêu cầu các nhà lập pháp cho phép các miễn trừ an ninh quốc gia đặc biệt cho các đồng minh của Mỹ hiện đang mua các hệ thống vũ khí của Nga, nhưng có ý định cuối cùng sẽ ngừng mua. Ông Mattis, giới chức đi thăm Hà Nội tháng 1 năm nay, nêu tên Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia cho danh sách miễn trừ này, theo Defense News. Bộ trưởng Mattis cho rằng nếu không miễn trừ cho những nước này thì Mỹ sẽ tự làm mình tê liệt vì ba nước châu Á này cần có vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia của họ trong khi chuyển sang mua vũ khí của Mỹ. Theo bản tóm tắt của luật quốc phòng được đưa ra tối hôm 23 tháng 7, chính quyền Mỹ được yêu cầu phải chứng nhận xem liệu Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia có thể tiếp tục được miễn trừ các chế tài hay không, theo Daily Beast. Điều này có nghĩa là những quốc gia kể trên phải cho thấy rằng họ đang giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí của Nga. Việt Nam có một lịch sử lâu đời mua vũ khí của Nga, nước cung cấp khí giới với giá rẻ hơn của Mỹ, theo Defense News. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Đông Nam Á Colin Cole Swillin thuộc Khoa Nghiên cứu Quốc tế của Đại học S. Rajaratnam ở Singapore, Hà Nội đang trở nên chán ngán với chính sách mua bán vũ khí của Nga, trong đó có nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với sự chuyển giao công nghệ của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, một nguyên nhân khác là việc Nga bán vũ khí cho Trung Quốc. Ông Lin nhận định rằng Moscow có thể theo yêu cầu của Bắc Kinh ngừng cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong bối cảnh có những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường chi tiêu cho quốc phòng đặc biệt kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Từ năm 2005 đến 2014, chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam tăng 400%, theo dữ liệu từ trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa gia tăng mua vũ khí của Mỹ mặc dù đã được bỏ lệnh cấm mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ vào năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bộ này, Mỹ muốn thấy Việt Nam tránh xa các hợp đồng mua vũ khí từ Nga và mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn. Trong dịp tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp chào mời các nhà lãnh đạo Hà Nội mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, thông báo lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt vào năm ngoái rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng.
Cụ bà gốc Việt 75 tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Bà Trương Thị Phượng mới tốt nghiệp một trường quản trị kinh doanh nằm ở tiểu bang California sau hơn 10 năm không ngừng học hỏi kể từ khi đặt chân tới nước Mỹ. Người phụ nữ 75 tuổi cho VOA Việt ngữ biết rằng bà một mình tới Mỹ lúc 65 tuổi theo diện bảo lãnh và kể từ đó tới nay bà theo đuổi con đường chữ nghĩa vì đó là con đường mòn của cô. Bà nói mình thích học từ khi còn là sinh viên tiểu học, và sau khi đến Hoa Kỳ, bà muốn học thêm kiến thức về quản trị kinh doanh, vì cả đời cô hơn 32 năm làm kế toán tài chính trong công ty điện lực Việt Nam. Và đó chính là lý do bà đăng ký các khóa học ở các trường khác nhau trước khi chuyển tiếp lên trường quản trị kinh doanh thuộc Đại học California State ở Long Beach sau khi được chỉ xin hỗ trợ tài chính. Bà Phượng cho biết rằng bà theo học cho tới tận bây giờ vì bà không bao giờ chán nản. Bà nói với VOA tiếng Việt.
Thật sự trong lòng cô thì cô nghĩ rằng á, cái đời người thì phải mãi mãi còn tiếng lúc nào còn sức khỏe. Trước tiên á, là ở trong gia đình, tức là cô cũng muốn làm gương cho con, cho cháu của cô để thúc đẩy nó có sự ham thích và cầu tiến học tập để có cái tương lai, để có cái sự nghiệp, để có thể tự sinh sống được.
Nhận xét về bà cụ sinh viên, ông Michael Salt, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh, nói rằng bà Phượng là một hình mẫu tuyệt vời. Ông nói rằng câu chuyện của bà ấy khiến mọi người thực sự cảm thấy ấm lòng vì nỗ lực học hỏi để đạt được mục tiêu cá nhân. Ông cũng cho biết thêm rằng các sinh viên khác trong lớp coi người phụ nữ gốc Việt này là người bạn đáng quý. Về giấc mơ Mỹ, bà Phượng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là những người như bà, có thể tiếp tục học, tiếp tục phát triển, nhất là những kiến thức về chuyên môn mà hồi lúc trẻ mình học chưa tới, chưa được như ý muốn. Cụ bà 75 tuổi nói tiếp.
Cô muốn nói nó tới á, là cái điều kiện ở Mỹ nó rất là tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có khuyến khích cái người già phải xuất trường học, nhất là trường đại học. Còn ở bên Mỹ, nhà trường không có hỏi hay là không có đặt điều kiện để hạn chế tuổi của người già, của người cao tuổi. Chính phủ vẫn coi mọi công dân như nhau, mọi sinh viên như nhau.
Bà Phượng nói thêm về chuyện người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở trong nước mà cả ở Mỹ, ai cũng phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc chồng con cháu, kể cả khi đã về già. Và bà may mắn hơn người khác khi không phải quá vướng bận vào chuyện đó, vì bà sang Hoa Kỳ một mình đầu những năm 2000 theo diện bảo lãnh để tìm đường đi nước bước cho các con sau này. Tới nay, bà cho hay đã đưa được người con trai sang Mỹ với mình, trong khi con gái vẫn còn đang ở Việt Nam. Khi được hỏi muốn nói gì với những người cao tuổi cùng trang lứa, người phụ nữ gốc Việt kể rằng bà đọc nhiều và đúc kết ra rằng việc học làm cho tâm hồn người cao tuổi trẻ ra. Bà nói.
Người già đi học sẽ cái tinh thần, cái tâm hồn sẽ được trẻ ra hơn là không đi học. Và nhờ cái tâm hồn, cái tinh thần đã trẻ, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái diện mạo ở bên ngoài. Người cao tuổi đó sẽ chậm già nua hơn là những người không đi học. Cái sự già nua của cái thể chất, của cái hình dáng, nó không có đáng sợ, nó không có khủng khiếp bằng cái sự già nua của tinh thần.
Bà Phượng nói rằng càng học, bà càng thấy hòa vào cuộc sống, hòa vào cuộc sống của lớp trẻ hơn, và bà sẽ không ngừng học cho tới khi nào trái tim ngừng đập.
Nhiều công nhân Trung Quốc đang xây dựng một đường cao tốc hiện đại chạy qua một số địa hình gồ ghề nhất ở Nam Âu. Họ đang làm việc trên đỉnh những cột trụ xi măng lớn nằm trên hẻm núi Morava, đẹp như tranh vẽ của Montenegro. Chính phủ Montenegro mô tả đường cao tốc 165 km với những cây cầu hùng vĩ và những đường hầm sâu là công trình xây dựng con đường dẫn đến thế giới hiện đại của thế kỷ. Nó được thiết kế để nối cảng Bar trên bờ biển Adriatic của Montenegro với nước láng giềng Serbia nằm sâu trong đất liền. Nhưng khi giai đoạn thứ nhất của công trình, đoạn đường 41 km băng qua địa hình núi non nhiều thách thức ở phía bắc thủ đô Podgorica hoàn thành, chính phủ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Khoản vay của Trung Quốc cho giai đoạn đầu đã đẩy khối nợ của Montenegro tăng vọt và buộc chính phủ phải tăng thuế, cắt bớt tiền lương của khu vực công và cắt chương trình phúc lợi dành cho các bà mẹ để có tiền trả nợ. Bất chấp các biện pháp đó, nợ của Montenegro theo dự kiến sẽ chiếm đến 80% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm nay, và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói rằng nước này không thể gánh thêm bất kỳ khoản nợ nào nữa để hoàn thành dự án đầy tham vọng của mình. Một quan chức của Liên hiệp châu Âu EU yêu cầu không nêu tên nói rằng câu hỏi lớn đặt ra là họ sẽ hoàn thành công trình đó bằng cách nào. Không gian tài chính của họ đã thu hẹp rất nhiều, họ đã tự bóp nghẹt mình Và vào lúc này, một đường cao tốc chẳng đi đến đâu cả.
Dự án đường cao tốc này là trung tâm của tranh luận gay gắt về ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Âu, cả trong các nước thành viên EU lẫn tại các nước mong muốn gia nhập EU như Montenegro và các nước láng giềng Serbia, Macedonia và Albania. Khi Bắc Kinh mở rộng phạm vi kinh tế của họ bằng sáng kiến vành đai và con đường BRI đầy tham vọng, các nước nghèo châu Á và châu Phi bị cuốn hút vào các khoản vay hấp dẫn và những hứa hẹn của Trung Quốc về các dự án cơ sở hạ tầng giúp chuyển đổi đất nước. Điều này đã cho phép các nước đó phát triển theo những cách mà có thể không thể thực hiện được nếu không tiếp cận được với khối dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc. Nhưng một số quốc gia như Sri Lanka, Djibouti và Mông Cổ đã cảm nhận mình đã bị đè nặng bởi nợ nần và ngày càng phụ thuộc vào sự hào phóng của Bắc Kinh. Montenegro là quốc gia đầu tiên ở châu Âu nhận thấy mình bị rơi vào vị trí đó khi chính phủ nhấn sâu vào ước mơ con đường cao tốc mới lấp lánh đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng hơn. Học giả Mladen Grdic nói về cựu lãnh đạo cộng sản lâu đời của Nam Tư, Josip Broz Tito. Đường cao tốc này là một vấn đề lớn ở Montenegro. Nó nhắc nhở mọi người về Tito và thời kỳ của các dự án xã hội chủ nghĩa lớn trong khu vực. Ông Grdic, tác giả của một nghiên cứu năm 2017 về dự án đầu cao tốc nói tiếp. Nhưng đó là một cái bẫy. Bây giờ nó đã được giăng ra và con mồi đã bắt đầu dính vào. Các chính trị gia không thể ngăn chặn nó nữa, bất kể tác hại của nó đến mức nào. Và thẳng thắn mà nói, họ không muốn ngăn nó lại.
Ý tưởng xây dựng đường cao tốc nối bờ biển với Serbia bắt nguồn từ năm 2005, một năm trước khi Montenegro bỏ phiếu độc lập, tách biệt với nước láng giềng Serbia. Dự án này do ông Milo Djukanovic, người cầm quyền Montenegro, gần như suốt từ năm 1991 đến nay không bị gián đoạn, khởi xướng. Chính phủ hy vọng đường cao tốc sẽ tăng cường kinh tế cho miền Bắc kém phát triển của đất nước, thúc đẩy thương mại với Serbia và cải thiện an toàn giao thông vì những đường đèo hẹp quanh co của Montenegro nổi tiếng là nguy hiểm. Nhận ra rằng có rất ít cơ hội cho phép vay thêm nợ, các phương án của chính phủ để xây dựng 3 giai đoạn tiếp theo của đường cao tốc bị giới hạn. Phương án được ủng hộ hiện nay là đối tác công tư hợp doanh PPP. Theo đó, một đối tác bên ngoài sẽ xây dựng và vận hành đường cao tốc. Sau đó, kinh doanh đường cao tốc đó dưới sự nhượng quyền của nhà nước trong 30 năm để hoàn vốn đầu tư. Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc CRBC, tổng công ty của nhà nước Trung Quốc, đang xây dựng giai đoạn 1 của dự án, đã ký một bản ghi nhớ MOU vào tháng 3 để hoàn thành phần còn lại của dự án đường cao tốc này theo phương án PPP. Nhưng các nhà cấp tín dụng châu Âu lo ngại rằng Montenegro sẽ cần phải bảo đảm bằng doanh thu cao để có thể thực hiện được phương án đó và như thế sẽ khiến cho khó khăn tài chính của Montenegro càng lún sâu hơn. Một quan chức của Ngân hàng Đầu tư châu Âu EIB, nhà cấp tín dụng của Liên minh châu Âu cho biết, chúng tôi nói với họ rằng mô hình PPP của họ không khả thi và họ sẽ gánh chịu những rủi ro mà họ không có cách quản lý.
IMF hồi tháng 5 cảnh báo chính phủ Montenegro rằng giải pháp PPP có thể phát sinh những khoản nợ tiềm ẩn lớn. Một quan chức đề nghị Montenegro tốt hơn nên chờ đợi cho đến khi gia nhập EU rồi mới hoàn thành dự án đường cao tốc. Một khi đã gia nhập EU, Montenegro sẽ có quyền tiếp cận với các nguồn tín dụng từ Brussels. Nhưng quá trình gia nhập khối có thể mất cả chục năm hoặc hơn, bất chấp một thời điểm không chắc được EU đề ra trong năm này là trước năm 2025. Những nghi ngờ về đường cao tốc nổi lên sau hai nghiên cứu khả thi được tiến hành vào năm 2006 và 2012 cho thấy nó không khả thi về mặt kinh tế. Reuters đã xem các kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất do công ty Pháp Louis Berger thực hiện cho chính phủ Montenegro và nghiên cứu thứ hai do công ty UIS thực hiện cho EIB. Cả hai đều kết luận rằng sẽ không có đủ lưu thông để giúp thu hồi vốn đầu tư. Ông Berger ước tính chính phủ sẽ trợ vốn từ 35 triệu đến 77 triệu euro một năm cho đường cao tốc thu phí thì mới có thể hấp dẫn các nhà đầu tư bên ngoài. US xem xét từng phần của đường cao tốc và kết luận rằng mọi cách kết hợp đều không khả thi về kinh tế. US đề nghị nên nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống đường hiện có.
US phân tích, lưu lượng giao thông hiện tại thấp và các dự báo kinh tế yếu, có nghĩa là lợi ích kinh tế của dự án đường cao tốc này không mang lại đủ lợi tức cho nhà đầu tư. US nói, chính phủ Montenegro trông mong nội suất hoàn vốn đạt 8%, nhưng thực tế, tỷ lệ này chỉ đạt khoảng dưới 2%. Dự án này đầu tiên được đề xuất với một hiệp hội ngân hàng của Croatia, rồi kế đến là với hiệp hội ngân hàng Hy Lạp Israel, nhưng cả hai đều không thành vì không tìm được nguồn bảo lãnh. Những người chỉ trích cảm thấy nhẹ nhõm vì tin rằng dự án này đã chấm dứt, Nhưng tức thì, Trung Quốc xuất hiện. Giáo sư kinh tế của Đại học Montenegro được Ngân hàng xuất nhập khẩu nhà nước của Trung Quốc thuê thực hiện một nghiên cứu khả thi mới. Luận chứng lần này cho thấy đường cao tốc là khả thi, nhưng nghiên cứu này chưa bao giờ được công khai.
Chính phủ phủ nhận việc thao túng các con số và nói rằng đường cao tốc sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài, chứng minh những người hoài nghi là sai. Trung Quốc trở nên tích cực. Vào năm 2012, Trung Quốc bắt đầu tổ chức các hội nghị 16+1 hàng năm với các quốc gia phía Đông và Nam Âu để thảo luận về các cơ hội đầu tư, khiến Brussels tức giận. Montenegro có thể hấp dẫn đối với Trung Quốc vì một số lý do. Nó mở ra cho Bắc Kinh một hải cảng để xâm nhập châu Âu từ biển Adriatic và các mối quan hệ kinh tế chính trị chặt chẽ với chính phủ ở Podgorica sẽ có giá trị lớn cho Trung Quốc nếu Montenegro trở thành thành viên EU. 809 triệu euro nhận được từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc chiếm 85% kinh phí giai đoạn 1 của đường cao tốc. Khoản vay bằng đô la do Trung Quốc cấp với lãi suất 2%, thời hạn trả nợ 20 năm và thời gian ân hạn 6 năm được xem là những điều kiện hấp dẫn, nhưng thực tế là một gánh nặng dài hạn cho đất nước với dân số chỉ có khoảng 620.000 người. Theo các điều khoản của hợp đồng, tòa án trọng tài tại Trung Quốc sẽ có thẩm quyền trong trường hợp có tranh chấp pháp lý. Chủ đầu tư Trung Quốc nhận được cam kết rằng tất cả các vật liệu xây dựng, thiết bị và hàng hóa khác nhập khẩu được miễn thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng. Công nhân Trung Quốc làm 70% khối lượng công việc.
Có khoảng 3.605 công nhân đang xây dựng phần đầu của đường cao tốc. Khoảng 2/3 trong số họ là công nhân của CRBC, một trong những công ty xây dựng và kỹ thuật của Trung Quốc lớn nhất trên thế giới. Một báo cáo tháng 3 từ Trung tâm Phát triển Toàn cầu có trụ sở tại Washington nghiên cứu rủi ro nợ liên quan đến sáng kiến vành đai con đường. Liệt kê, Montenegro là một trong 8 quốc gia dễ bị tổn thương cao, cùng với Djibouti, Maldives, Lào, Mông Cổ, Tajikistan, Kyrgyzstan và Pakistan. 3/4 còn lại của đường cao tốc sẽ chạy qua địa hình ít đồi núi. IMF ước tính sẽ tốn thêm 1,2 tỷ đô la để hoàn thành. Thủ tướng Dusko Markovic cho biết sẽ hoàn thành đường cao tốc này với bất kỳ chi phí nào và hứa sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác, bao gồm thủy điện và du lịch. Nhưng các chính trị gia đối lập đang lo lắng về tài chính của đất nước và vai trò của Trung Quốc.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Nga tiếp tục kiềm chế tự do báo chí và độc lập của truyền thông. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói Hoa Kỳ lên án việc nhắm vào một cách có lựa chọn Đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do hay còn gọi là RFIRL và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA theo luật của Nga về các tác nhân truyền thông nước ngoài. RFIRL và VOA vẫn là cơ quan truyền thông duy nhất chịu ảnh hưởng của luật này, tăng thêm sự hạn chế có từ lâu nay về phát sóng của đài tại Nga. Hơn thế nữa, vào ngày 3 tháng 7, Viện Duma, cơ quan lập pháp của Nga đi thêm một bước nữa trong việc thông qua một đạo luật mở rộng việc chỉ định tác nhân nước ngoài từ cơ quan truyền thông sang các cá nhân tham gia vào việc tạo nên các tài liệu cho các cơ quan truyền thông. Luật này, bà Nauert cảnh báo, có thể giúp cho chính phủ Nga một công cụ mới nhắm vào những nhà báo độc lập và các blogger để trả đũa về những việc làm của họ. Ông John Lansing, CEO và giám đốc của Hội đồng Phát thanh bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc RFI và RL và VOA bị tấn công. Ông nói luật mới của Nga rõ ràng là một cuộc tấn công chính trị và một định chế của Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng và là một nỗ lực phá hoại lòng tin vào những tin tức chính xác và đáng tin cậy chúng ta cung cấp cho các thính giả Nga mỗi ngày. Một lần nữa, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga tôn trọng những cam kết theo luật Helsinki. Cuối cùng, và những nghĩa vụ theo giao ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị và tôn trọng việc hành xử những quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận tại Nga. Ông Lansing nói, chiến dịch chống lại RFIRL và VOA đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ không làm chúng ta nản chí trong nhiệm vụ thông tin và giao tiếp với mọi người ở Nga và trên toàn thế giới để hỗ trợ cho tự do và dân chủ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm mang đến những thông tin cập nhật về học bổng, về du học Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn theo dõi chương trình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Vâng, hân hạnh được gặp cô.
Dạ vâng, sau một loạt các chủ đề, chúng tôi đã giới thiệu một số những cái ngành học phổ biến được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như là tất cả những cái chương trình học cho lớp thấp hơn, từ phổ thông trung học cho tới cao đẳng, cho tới đại học, rồi cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới, mà có lẽ là cũng rất là hữu ích và cũng rất là nhiều bạn quan tâm ở Việt Nam. Đó là chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam. Và chương trình học bổng này nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt là tất cả những bạn nào quan tâm tới học bổng Hoa Kỳ có thể có cơ hội đó. Không cần đi tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần vào ngay những trường trung học phổ thông cơ sở, tức là trường cấp 3 ở Việt Nam đó, mà trường chuyên. Thì khi các bạn theo học những cái trường chuyên ở Việt Nam thì các bạn đã có trong tay một cái cơ hội có được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái cơ hội học bổng đó như thế nào, có phải ai vào trường chuyên cũng được hay không, thì ngày hôm nay Trà My xin mời giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình này, để coi quý vị và các bạn có thể kiếm cho mình một cái cơ hội từ chương trình này hay không nhé. Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư, là vừa rồi Trà My biết là giáo sư đi công tác Việt Nam mới về. Và những cái chuyến đi công tác thường xuyên của ông liên quan đến giáo dục Việt Mỹ. Thì trong những cái chuyến đi đó thì Trà My biết được là ông có một cái tin vui, tức là từ chuyến đi đó mình mở ra nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện mở rộng cái cánh cửa cho du học sinh Việt Nam tới Mỹ để khám phá cái cánh cửa kiến thức của Hoa Kỳ như thế nào. Chương trình học bổng qua trường chuyên Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì như các quý vị và các bạn đã biết, chúng tôi có những cái chương trình kỳ trước dày chú tâm vào những sinh viên ở đại học, là chương trình 2+2 để đưa các sinh viên qua học sau 2 năm học ở Việt Nam, và chương trình 4+1 có nghĩa là qua học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Mới đây chúng tôi có một chương trình rất là mới, đi công tác Việt Nam vừa rồi chúng tôi có ghé thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội, với thì những cái trường như trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Đình và trường chuyên ở Đại học Quốc gia ở Hà Nội, và chúng tôi cũng có đi thăm những cái trường khác nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để làm việc với những ban chấp hành của những trường chuyên, để cho các sinh viên, các bạn học sinh ưu tú có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ. Thì như cô Trà My vừa mới nói là các bạn không có cần đi kiếm đâu xa lạ, chỉ tới những cái trường chuyên mà các bạn đã còn đang học và nói chuyện những ban chấp hành. Thì chúng tôi có dịp đi thăm những cái trường đó rồi, và trong vòng vài tuần tới chúng tôi sẽ gửi những cái lá thư để tiếp tục cái câu chuyện vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi nói rõ ràng là nếu mà các bạn được nhận vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và không những đây là chỉ ngành kỹ sư mà thôi, chúng có đến 10 trường từ cái ngành về giống như là nursing, là y tá, cho đến ngành về luật, hay là về những cái ngành khác, ngành kiến trúc sư chẳng hạn. Thì chúng tôi có 10 trường các bạn có thể qua đi học được. Và chúng tôi cái mục đích đến những trường chuyên để mà mình thiết lập những cái liên hệ với những trường đó, và cho họ biết những cái điều kiện nạp như thế nào, nạp đơn như thế nào, những điều kiện để được nhận vào. Và khi được nhận vào rồi thì các bạn biết rõ ràng, tại vì chúng tôi thông báo cho những cái trường chuyên đó là theo cái điểm như thế nào. Ví dụ các bạn tính theo cái điểm của Hoa Kỳ hệ thống 4 chấm, ví dụ các bạn 3.8 thì được bao nhiêu phần trăm, 3.5 bao nhiêu phần trăm, biết rõ ràng, không có phải ngồi lo ngại là không biết điểm mình như thế này và được bao nhiêu. Các bạn biết được rất là sớm để các bạn có thể làm những cái quyết định trước. Tại vì cái vấn đề xin visa F1 giống như qua những cái chương trình chúng ta nói vừa rồi thì nó cần thời gian rất là nhiều.
Thưa, chỉ một giây ngắt lời giáo sư ở đây để cho quý vị và các bạn rõ hơn. Tức là hồi nào tới giờ mình nghe những cái chương trình học bổng 2+2, 4+1 như giáo sư vừa nói, tức là mình đã học đại học 2 năm rồi. 2 năm đầu ở Việt Nam, 2 năm sau ở Mỹ, hoặc là 4 năm đầu ở Việt Nam và một năm cuối cùng ở Mỹ. Đó là khi các bạn đã lên tới bậc đại học. Còn đây là học bổng dành cho những bạn đang học trung học ở Việt Nam, cấp 3, thưa giáo sư.
Cấp 3.
Tức là khi mà các bạn vừa hoàn tất lớp 12, các bạn có cái cơ hội học bổng.
Vâng. Mà chúng ta không phải chỉ nói cho Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà thôi. Theo tôi biết, khi đi thăm viếng những cái trường chuyên ở Việt Nam, thì ngoài cái sự cộng tác với Đại học Công giáo Hoa Kỳ, họ cộng tác với tất cả những đại học lớn trên nước Mỹ và trên Âu Châu, ở Âu Châu. Thì nếu các bạn muốn đi học những cái trường lớn ở Mỹ thì các bạn nên liên lạc với những cái văn phòng về quốc tế của trường chuyên của các bạn, thì cái vấn đề đi thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Bây giờ nói riêng về những cái cơ hội học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ dành cho các trường chuyên nha các bạn. Thì ngay lúc này các bạn có thể có những thắc mắc thì xin vui lòng gửi ngay vào chương trình các bạn đang xem ở đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức tất cả những cơ hội học bổng cũng như những cái thắc mắc về giáo dục Mỹ nhé. Trong lúc này thì xin giáo sư những thông tin thêm nữa. Tức là cái chương trình này mình mới dự định, mình chưa chính thức mở ra.
Bắt đầu là rồi đó.
Đã bây bắt giờ, đầu.
Dạ, bắt đầu rồi. Thì bây giờ sau khi đi thăm viếng những trường đó, chúng tôi biết họ rõ ràng họ muốn những gì. Thì tôi vừa về lại đại học tuần vừa rồi, thì chúng tôi đã làm việc với những cấp trên ở đại học chúng tôi để mình làm tiếp tục những cái chương trình giống như ở những cái trường chuyên công của Việt Nam, thì họ không có cái ký giao kèo được, họ chỉ nhận được những cái lá thư của trường là thông báo mà thôi. Nhưng mà những cái trường tư, giống như những trường AIS là American International University School đó, hay là Australian International School mà tôi cũng có cơ hội đi thăm, thì họ muốn ký giao kèo.
Hai cái trường quốc tế ở Việt Nam thì muốn ký giao kèo.
Nhưng mà những trường công của Việt Nam thì họ không có có phép được ký giao kèo.
Vâng, những cái trường mà ký giao kèo và những trường không ký giao kèo đó, thì cái cơ hội đối với những bạn học sinh
cũng giống như nhau thôi. Tại vì một bên thì mình muốn rõ ràng là cho sinh viên, học sinh họ biết rõ ràng là nếu mà mình được nhận vào thì không phải lo lắng gì hết. Là mình biết rõ ràng nếu nhận vào đúng cái điểm này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bao nhiêu phần trăm, từ 30% cho đến 60% đến 100%, thì các bạn biết rõ ràng trước, không lo ngại. Nhiều người đôi lúc mình nạp đơn xong rồi mình ngồi mình lo có được là sẽ được bao nhiêu tiền học bổng để mà lo lắng cái vấn đề tài chính riêng để đi được. Thì cái đó là sự lo âu mà không cần thiết.
Giáo sư nói là cái chương trình này đó đang bắt đầu dần dần được xúc tiến. Nó đã mở ra rồi nhưng mà đang xúc tiến, bây giờ mình có ứng viên nào chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã được một số trường chuyên ở Việt Nam mời người giám đốc về chương trình quốc tế của tôi là tiến sĩ Nguyễn Uyên hiện tại ở Ho Chi Minh City. Và anh ta sẽ đến những cái trường chuyên và những cái trường chúng tôi đã thăm viếng kỳ vừa rồi để làm thuyết trình cho tất cả học sinh. Thì trong những thời gian tới, nếu các bạn muốn hiểu rõ thêm thì các bạn có thể tham dự những buổi thuyết trình đó. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói cho các bạn nhiều chi tiết hơn về cái cách thức nạp đơn và cách thức lo về visa F1, lo về vấn đề học bổng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó là mình đang ở cái giai đoạn xúc tiến, nhưng mà mình có thể biết trước là cho tới tháng nào của năm nào là bắt đầu mở chương trình đó, bắt đầu nhận đơn.
Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn rồi.
Vâng.
Và người ta muốn mình ký giao kèo, nhưng mà cái vấn đề ký giao kèo không cần phải ký xong mình mới lo cho sinh viên Việt Nam. Cái đó là cái chuyện Mỹ nó gọi là formality thôi. Không cần phải có cái đó mình mới bắt đầu tiến hành. Hai cái trường chúng tôi đi thăm là AIS là American với Australian International School. Mặc dù chúng tôi chưa có giao kèo mà đã được lời mời cho tiến sĩ Uyên tới thuyết trình ở đó trong tuần tới rồi.
Tức là cái ngày để mà nộp đơn thì đã mở rồi.
Thì thường thường là cái muốn đi học vào mùa thu là fall 2018 là 2018. Thì bây giờ các bạn phải lo nạp đơn, tại vì cái deadline là cái ngày hết hạn của cái đơn thường á là ngày 15 tháng Giêng 2018, và cho những cái early decision là những quyết định mà trước đó có lợi hơn đó, thì là ngày mùng 1 tháng 11.
Mùng 1 tháng 11 năm nay.
Năm nay, có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Dạ, tức là cái thời hạn chót nộp đơn cho mùa thu năm sau
là ngày 15 tháng Giêng. Nhưng mà nếu có được ưu tiên để được học bổng thì là November 1st, có nghĩa là
11 tháng 10, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.
Mấy ngày nữa thôi.
Wow. Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gửi ngay nhé.
Vâng.
Xin hỏi giáo sư, những cái trường nào cụ thể nhất trong cái danh sách mà mình đã lên danh sách để mà trao học bổng cho những em học
những
sinh?
Những trường chuyên, dạ, thì tôi đã nhắc ra rồi, tôi có đi thăm trường Lê Hồng Phong.
Lê Hồng Phong.
Ở Hồ Chí Minh City.
Vâng.
Và trường Trần Đại Nghĩa.
Trần Đại Nghĩa ở
Hồ Chí Minh City.
Dạ, ở Sài
Gòn. Và trường Gia Định.
Gia Định.
Là ba trường đó, chúng tôi chỉ có thì giờ đi ba trường mà thôi. Trong kỳ đi công tác kỳ tới vào tháng 3 2018 tôi sẽ đi thăm thêm. Nhưng mà kỳ vừa rồi vì thời gian rất là thu hẹp, chúng tôi không có đi được nhiều. Và ngoài ra chúng tôi có một thăm một trường đại học, cái trường trung học phổ thông chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đó. Và trong kỳ tới chúng tôi sẽ đi thăm nhiều hơn, giống như trường Amsterdam là trường ở Hà Nội.
Hà Nội.
Chúng tôi chưa có dịp đi thăm, nhưng trường đó cũng rất là tốt.
Dạ.
Và nhiều trường khác nữa. Chúng tôi chỉ có thời gian đi thăm 4 trường trong vừa rồi.
4
và
trường.
Ngoài ra 2 trường quốc tế là American International School và Australian International School cũng ở Hồ Chí Minh City. Thì chúng tôi có dịp đi thăm 2 trường đó.
Dạ, tức là tổng cộng là 6 trường.
6 trường.
Hiện bây giờ các bạn nào mà đang học 6 cái trường chuyên mà giáo sư vừa nhắc tới đó, thì các bạn lắng nghe rõ cái cơ hội học bổng như thế nào nha. Thưa giáo sư, như vậy có phải là ai vào những cái trường chuyên đó học cũng có cơ hội học bổng hay không?
Không, đương nhiên là không. Tại vì chúng tôi chỉ có một số giới hạn về học bổng. Chúng tôi không thể cho nhiều được. Vì hiện tại thì tôi xin cấp trên của trường Đại học Công giáo cho những cái trường chúng tôi đi thăm tối đa là 10 cái học bổng.
10 học bổng mỗi trường?
Mỗi trường. Có nghĩa là trong 60 cái học bổng đó. Và từ cái học bổng đó có thể từ 30% tùy theo cái điểm là thấp nhất. Có nghĩa là khoảng 3 chấm bao nhiêu đó. Chúng tôi chưa thiết lập cái đó. Có thể trong vài tuần tới thì chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống về vấn đề điểm và vấn đề học bổng. Như nói chung ra thì từ 30% cho đến 60%, có thể 100% luôn. Nếu mà các bạn ra thủ khoa trường đó thì tôi sẽ đề nghị cho cấp trên cho học bổng 100%.
100% nếu các bạn tốt nghiệp lớp 12 ở những trường chuyên này
mà ra thủ khoa. Vâng.
Thì
tôi sẽ đề nghị.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mỗi một trường sẽ có 10 suất học bổng.
Vâng.
Và 10 suất học bổng đó là mỗi năm.
Mỗi năm.
Có thể có những năm sau nó sẽ có tăng.
Đương nhiên
hơn.
Nếu mà khi mà tất cả các đại học trên thế giới và ở bên Mỹ khi mà nhận các sinh viên vào học năm đầu thì mình phải tiếp tục cái chương trình học bổng cho đến khi sinh viên ra trường.
Vâng.
Có nghĩa rằng là nếu mà sinh viên không có học bê bối, có nghĩa là fail những cái lớp
và rớt,
thì nếu mà tùy theo cái mức độ học bổng của những chương trình khi các bạn vào trường đại học thì tùy theo cái mức độ, ví dụ mức độ 100% thì cái điểm học điểm trung bình có thể là 3.7, 3.8.
Phải thật cao.
Phải thật cao. Nếu mà trong semester sau đó, nếu các bạn xuống thấp á, thì sẽ bị cảnh cáo. Mà nếu mà không có sửa chữa lại đó thì có sẽ mất đi. Mà nếu mà các bạn học từ đầu đến cuối đúng theo cái điều kiện của trường thì các bạn sẽ có học bổng từ đầu cho đến cuối cho đến 4 năm.
Vâng. Xong. Một chương trình đại học trung bình là 4 năm.
Vâng.
Nếu các bạn vẫn duy trì được cái mức học xuất sắc thì cái
tối
học bổng năm đầu sẽ được duy trì và mở rộng đến 4 năm. Còn cái học lực của các bạn có giảm thì cái học bổng đó có thể có nguy cơ bị mất.
Mà thường thường các bạn có một semester để mà thay đổi, sửa chữa được. Không phải là khi mà điểm nó xuống là đại học họ lấy đi liền, họ sẽ cảnh cáo. Ví dụ bây giờ các bạn được học bổng 100% đi học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ và cái điểm tối thiểu chẳng hạn như là 3.8. Mà trong sau khi một semester các bạn từ xuống còn 3.7 thôi thì sẽ bị cảnh cáo, nhưng mà không có thể bị mất liền. Thì semester sau đó là mùa xuân đó, spring 2018 đó, thì các bạn sẽ có thì giờ để sửa đổi lại, sẽ nâng lên. Thì sau đó thì các bạn sẽ được học bổng lại.
Có cơ hội một học kỳ
để thay đổi, sửa chữa.
Để có thể phấn đấu thêm.
Để bổ túc.
Nhưng mà thưa giáo sư là ban đầu nhận được học bổng đó là các bạn nắm trong tay học bổng của một học kỳ trước, chứ không phải một năm.
Khi mà được học bổng là người ta hứa cho 4 năm luôn.
Vâng.
Với điều kiện là mình phải thỏa mãn những cái điểm điểm trung bình tối thiểu.
Vâng.
Nếu mà các bạn xuống thấp đó sẽ bị cảnh cáo một một học kỳ và không đưa lên cái điểm cao để được đạt cái điều kiện tối thiểu thì các bạn sẽ mất đi.
Dạ vâng. Chứ còn ban đầu thì người ta trao là người ta trao
4 năm
cho nguyên một hoàn thành một cái khóa học
của
cái. Dạ. Rất là hứa hẹn phải không giáo sư? Ngay lúc này có rất là nhiều người quan tâm. Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi nếu học sinh giỏi của trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền hoặc phổ thông trung học Trần Phú thì có xin học bổng được không ạ?
Tại vì chúng tôi chưa đi thăm thì có thể trong thời gian kỳ vừa tới thì tôi sẽ đến những cái trường đó, tôi sẽ nói chuyện. Mà trong khi đó thì các bạn nên nạp đơn đi. Tại vì cái vấn đề nếu mà đợi đến khi chúng tôi đi thăm những cái trường trung học phổ thông đó rồi thì có thể hơi trễ. Thì nếu các bạn muốn đi học trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì các bạn nên lên cái website để mà apply www.cua.edu. Thì các bạn có cái cơ hội. Thì trong tương lai á, có thể tháng 3 tôi về tôi thăm thì các bạn sẽ có cái cơ hội như vậy. Trong khi đó các bạn muốn liên lạc để hiểu rõ thêm về cái hình thức để mà nạp đơn và cách được học bổng, các bạn nên liên lạc với tiến sĩ Uyên. Cái email là nguyenu@cua.edu.
Nguyễn U.
U, dạ.
Dạ, U đó. Rồi A vòng.
Dạ.
CUA là
dot,
trường CUA đó, dạ,
Catholic.edu
là viết tắt của chữ giáo dục đó. Vâng, dạ. Ngay lúc này Lợi Phan hỏi con gái tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hữu Hân, Thủ Đức, có xin được học bổng không?
Vâng, thì chúng tôi chưa đi thăm được, nhưng mà theo tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn nên nạp đơn và cho tiến sĩ Uyên biết thì tiến sĩ Uyên sẽ liên lạc. Thì mặc dù tôi đi thăm chỉ một số trường rất là nhỏ, nhưng mà không có nghĩ rằng là những trường mà chúng tôi chưa đi thăm là không được học bổng. Có thể năm tới chúng tôi không có cho hết cái 60 cái học bổng đó. Thì nếu những trường nào mà còn lại chúng tôi chưa đi thì chúng tôi sẽ chia ra những trường khác.
Vâng. Và Tuyết Đặng hỏi là học bổng mà mình đang nói đây là toàn phần hay sao?
Toàn phần là 100% nếu mà các bạn học rất là giỏi. Có nghĩa là ra thủ khoa và điểm rất là cao. Thì tôi sẽ đề nghị cấp trên cho học bổng 100%, nhưng mà hiện tại cái chương trình học bổng cho Việt Nam chỉ cho đến tối đa là 60% mà thôi. Học bổng này cho cái một cái gọi là học phí ở trường đại học chúng tôi là 45.000 đô la một năm. Thì được 60% thì rất là nhiều đó, cả 30 mấy ngàn đô la một năm.
Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Văn Nhẫn là hỏi cách 1, cách 2 đó, chúng tôi chưa rõ ràng cách 1 là ý bạn như thế nào, cách 2 thế nào. Bạn vui lòng để câu hỏi lại cụ thể nha. Ngay lúc này giáo sư sẽ trả lời ngay. Bạn Trương Tấn Cường hỏi học bổng thạc sĩ của kỹ sư cơ khí Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Thì cái này là không phải đúng theo cái đề tài của chúng ta hôm nay.
Vâng.
Thì trong quá khứ chúng tôi đã có những cái chương trình 2+2, 4+1. Thì nếu các bạn học một cái trường mà chúng tôi ký giao kèo ở Việt Nam là trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Quốc tế ở Hồ Chí Minh City với Đại học Đà Nẵng, thì các bạn sẽ có cơ hội qua học chương trình thạc sĩ và cái cấp học bổng cho đến 50%.
50% cho cái loại học bổng 2+2 này.
Vâng, thạc sĩ. Không, cái đó là 4+1.
4+1, thạc sĩ. Xin lỗi quý vị. Bạn Thiên Mai hỏi là chương trình học bổng Fulbright của Tổng thống Obama còn không? Và nếu còn đó, thì muốn vào thì làm sao ạ?
Thì chương trình học bổng Fulbright thì tôi biết là không còn. Có thể là không còn nữa. Kỳ trước đến giờ thì chúng tôi chỉ có biết chương trình Vietnam Education Foundation là VEF thôi. Fulbright thường thì không phải là đi học bổng để đi học ở một trường đại học, mà chỉ qua fellowship một
trao
thời
đổi.
Gian rất là ngắn hạn thôi. Và chương trình đó không cho mình đi học để mà lấy một cái bằng.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Vâng.
Đó là fellowship.
Nguyễn Hóa Học mời giáo sư thăm trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định.
Nam Định, chúng tôi đã thăm Lê Hồng Phong ở
Sài Gòn.
Sài Gòn rồi thì kỳ tới nếu các bạn viết cái email cho tiến sĩ Uyên thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi đi Nam Định đi thăm chương trình trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà không phải là chúng tôi chưa thăm, là những sinh viên ưu tú không có thể đi học được. Các bạn nên nạp đơn và liên lạc với tiến sĩ Uyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình để mà cho học bổng.
Chắc là xin nhờ các bạn ở đây đánh giùm cho Trà My cái địa chỉ email của tiến sĩ Uyên nhé. Tiến sĩ Uyên hồi nãy giáo sư nói là Nguyễn U. Dạ, Nguyễn Yêu rồi @cua.edu. Thì ngay lúc này đây các bạn theo dõi trên đây sẽ có được cái email của tiến sĩ Uyên ở Việt Nam để mà hỏi thăm những cái cơ hội học bổng cho học sinh lớp 12. Xin mời liên lạc với tiến sĩ Uyên. Ngay lúc này thì bạn Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi giáo sư là vì đây là trường Đại học Công giáo Mỹ cho học bổng, thì bạn thắc mắc là không biết có phân biệt tôn giáo của thí sinh không?
Câu hỏi này tôi đi vừa công tác vừa rồi thì gặp tất cả những cấp lãnh đạo của trường chuyên. Đó là câu hỏi đầu tiên, rằng là sinh viên chúng tôi có phải rằng là
phải công giáo
mới được đi hay không. Thú thật là trong trường kỹ sư chúng tôi, thành phần sinh viên không công giáo nhiều hơn là thành viên công giáo. Cái đó là không phải là một cái điều kiện để được đi du học ở trường đại học chúng tôi. Chúng tôi rất là mong muốn gặp tất cả những người trong những cái tôn giáo khác. Thì các bạn đừng có lo, nếu mà không có phải công giáo thì vẫn được đi học như thường. Cái đó là không phải điều kiện các bạn đạt được để được nhập. Và chúng tôi không có cái mục đích là khi các bạn qua học để mà ép các bạn để trở thành đạo công giáo. Chúng tôi, các bạn muốn biết thì cứ hỏi những cái người đã đi học ở đây. Hiện tại chúng tôi có đến hơn 100 sinh viên Việt Nam đã qua học ở trường Đại học Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi.
Tại vì cái tên làm cho người ta có thể nhầm nhận.
Nhưng nhiều người không biết những cái đại học ở Mỹ mà danh tiếng là thường thường có liên quan đến liên hệ đến cái tôn giáo là công giáo. Như đọc Rock Thao chẳng hạn là trường, một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ là công giáo. Notre Dame cũng là công giáo.
Nhưng mà
Boston cũng.
Nhưng mà đào tạo không phải là đào tạo về cái ngành chuyên môn học
chỉ có cái tên mà thôi.
Như vậy các bạn đã rõ ràng ha. Bây giờ để trở lại với chương trình học bổng đó giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là những bạn đang theo học trường đó có cơ hội. Nhưng mà có phải là mình có phải thi để có điểm TOEFL, có phải thi nhiều khi giáo sư chỉ có 10 học bổng cho một trường mà có tới 20 thí sinh đầy đủ yêu cầu như thế, điểm 4 chấm vân vân, thì có bài thi nào để sàng lọc lựa chọn?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà các bạn muốn đi học thì cái thể thức đi du học ở Hoa Kỳ cho F1 visa nó đều áp dụng cho tất cả các bạn, mặc dù các bạn ở trường nào đi cũng phải thỏa mãn cái điều kiện để được cái F1 visa. Ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường và điểm TOEFL nó rất là quan trọng. Mà cái đó không có phải là cái điểm duy nhất, một cái điều kiện duy nhất mà các bạn sẽ được nhận vào. Ngoài ra các bạn có những cái chương trình ngoài gọi là extracurricular.
Chương trình ngoại khóa
đó, với những cái công tác các bạn làm hay là những sự giới thiệu của giáo sư rất là quan trọng. Ngoài ra ở Catholic University thì SAT chúng tôi là optional, không có required.
Có thể có cũng được, không có
cũng
được.
Không có cũng được.
Nhưng mà cái thì có lợi thế hơn.
Không, cái đó là optional. Các bạn nếu mà quyết định không có thi SAT mà muốn nạp đơn đi học thì chúng vẫn nhận. Và nếu tất cả cái hồ sơ, cái điểm chính, tại vì chúng tôi không có tin tưởng vào SAT nhiều, chúng tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình, học lực và những cái môn học và những lời giới thiệu và những cái công tác trong
ngoại
cái
khóa,
thời gian nó quan trọng hơn một cái điểm.
Thì
các bạn nếu mà muốn đi học ở trường đại học chúng tôi thì các bạn đừng có lo về vấn đề SAT. Để trả lời cái câu hỏi của cô là không có cái kỳ thi, có nghĩa là khi mà các bạn nạp vào thì những cái điểm, những cái yếu tố mà mình thấy rằng là sẽ chọn thì đó là những cái quyết định để cho cái hội đồng họ được, khi mà họ coi những cái hồ sơ họ quyết định là được nhận vào hay không.
Như vậy là không có kỳ thi, thí dụ như có nhiều ứng viên hơn cái số học bổng vẫn không có kỳ thi để lựa, nhưng mà lựa dựa trên những cái hơn thua của các bạn
ranking,
là
từ theo cái xếp hạng
học lực và cái các bạn thiện nguyện sinh hoạt ngoại khóa giúp đỡ cộng đồng như thế nào.
Thí dụ các bạn muốn đi học ngành kỹ sư chẳng hạn, mà nếu trong cái những cái điểm mà liên quan đến kỹ sư, có nghĩa là toán và vật lý vật hóa mà thấp, thì một cái cái ứng viên khác mà nó cao hơn thì các bạn sẽ không được mà người kia sẽ được.
Nhưng mà tất cả đều cao ngang nhau thì dựa vào
những cái điểm khác.
Những cái ngoại khóa của các bạn.
Khi họ coi xong rồi họ sẽ đánh giá.
Rồi TOEFL của các bạn cao thấp ra sao?
Vâng.
Thưa giáo sư, những cái ngành nào sẽ được học bổng ạ?
Chúng tôi có 10 trường, tổng cộng là chúng tôi có đến 12 trường trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có 10 trường là có chương trình đại học. Trường kỹ sư, trường về
y tá điều dưỡng,
trường kiến trúc sư, trường art and science, không biết gì trong
nghệ thuật và khoa học,
và dưới đó có rất là nhiều ngành, những cái ngành về vật lý hóa học, về education, về giáo dục.
Nó
nằm trong cái school of art and science. Và tổng cộng là 10 trường thì các bạn có nhiều sự lựa chọn.
Dạ, tức là những cái ngành học á, thì cũng là 10 ngành, phải không?
Không phải, à, những ngành học có đến 200-300 ngành học.
Vâng.
Nhưng mà nó ở dưới tất cả là tổng cộng của 10 trường.
10 trường.
Giống như trường chúng tôi thì trường kỹ sư có đến 6-7 nghìn học, vâng, ngành học về cơ khí và về điện. Nhưng mà Odensa có thể là có đến có 100 cái ngành học.
Dạ vâng.
Và cái ngành y tá thì cũng khoảng 4-5 ngành.
Như vậy là các bạn học sinh trường chuyên có những cái phân ban ABCD,
vâng, vâng,
đều có cơ hội hết.
Cái trước đó thì khi mà tôi còn đang làm hiệu trưởng của trường đại học thì chúng tôi chỉ đi ra làm việc với những cái trường về kỹ sư mà thôi.
Vâng.
Nhưng bây giờ tôi làm đại diện của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với tất cả những cái sinh viên và học sinh trong tương lai, mà không những chỉ cho ngành kỹ thuật và kỹ sư mà thôi, mà tất cả những ngành khác.
Dạ vâng. Như vậy thì bây giờ ngay bước đầu tiên, các bạn đang theo dõi chương trình đây muốn xin học bổng, bước đầu tiên các bạn nên làm gì thưa giáo sư?
Thì phải lên cái website của Catholic University là www.cua.edu. Các bạn coi thử là có những cái chương trình nào nó hợp với của bạn không. Cái đó chuyện quan trọng nhất.
Vâng.
Cái thứ nhì là phải nạp đơn, phải đặt deposit. Và cái thứ ba là...
Nạp đơn đó vào cái văn phòng quốc tế của trường mình.
Không, có, nó có cái website cho những cái applicants.
Dạ.
Và cái deadline cho early decision là November 1st.
Dạ, nạp đơn trên cái website đó luôn.
Phải nạp đơn trước cái đó.
Dạ.
Và sau đó các bạn sẽ bổ túc hồ sơ sau.
Dạ.
Mà nếu không có meet cái deadline đó thì nó sẽ mất đi cái, những cái cơ hội.
Yeah.
Đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải coi có cái trường mà có những cái chương trình nó
phù hợp với,
phù
mình,
hợp
hay
với mình hay không.
Yeah.
Và nếu mà có xong rồi thì các bạn muốn đi học, có cái cơ hội, có học bổng đi trường ở đại học chúng tôi thì phải nạp đơn.
Vâng.
Nếu mà không nạp đơn thì không làm sao được hết.
Và nạp đơn và chờ được hồi đáp.
Và
là...
khi nạp đơn xong rồi thì phải liên lạc với thầy Uyên, có nghĩa là tiến sĩ Uyên, đại diện của cho chúng tôi ở
Việt
Hồ Chí Minh City.
Yeah.
Thì hỏi thêm chi tiết.
Vâng.
Thì tiến sĩ Uyên sẽ lo lắng cho các bạn từ A to Z, từ lúc nạp đơn cho đến lo về visa, vô về tài chính và lo về khi mà các bạn tới trường đại học chúng tôi thì có người ra đón tiếp đàng hoàng và đưa về.
Dạ.
Chúng tôi lo từ đầu đến cuối.
Dạ. Một trong những cái yêu cầu hồi nãy mình nói là điểm TOEFL đó giáo sư,
vâng,
thì có quy định là TOEFL bao nhiêu điểm hay không? Bạn Khắc Trung Hân hỏi là còn IELTS thì có quy định bao nhiêu điểm?
IELTS ATS là thường thường tối thiểu là 6.5.
Tối thiểu 6.5.
Thường thường,
dạ,
thì nếu mà càng cao hơn thì càng tốt.
Nhưng
dạ, mà TOEFL đó thì tối thiểu là 80.
80, dạ, dạ vâng. Dạ, câu hỏi của Văn Nhẫn Nguyễn, chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam có ý định qua học lớp 11 ở Mỹ theo chương trình lớp 11,
vâng,
cao đẳng cộng đồng đại học được không? Vừa học kiến thức vừa học nghề được không giáo sư?
Tốt, rất là tốt.
Dạ,
cái
vâng,
đó có cái cơ hội để mà thu nhập thêm cái kiến thức ở Mỹ.
Dạ. Vâng, thưa giáo sư, là cái học bổng mà giáo sư vừa nói đó, cái giá trị của cái học bổng mà giáo sư cho những bạn ở trường chuyên,
vâng,
giá trị là bao nhiêu ạ?
Dạ, thì nếu mà tùy theo, nếu mà được 100% thì một năm là 45.000 đô la.
Vâng.
Nếu nhân cho 4 có khỏe là khoảng gần 200.000 đô la.
Vâng, nếu các bạn được phân nửa thì
được phân nửa thì là chia đôi, còn 200.000 mà thôi.
Là các bạn phải chuẩn bị 100.000 cho 4 năm đó,
vâng,
phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ. Tức là cái học bổng của mình được bao nhiêu phần trăm thì mình phải lo
cái phần còn lại thì đó là thường thường là cái công thức của Mỹ như vậy.
Dạ. Các bạn Trung Hoàng ở đây hỏi, Trang Hoàng ở đây hỏi là học bổng 45.000 có bao gồm cả tiền ăn và học phí luôn không?
Không, tiền ăn và ăn ở và về cái lo về housing á thì
dạ,
khoảng 12.000 đô la một năm.
Học bổng không có bao gồm.
Không có bao gồm, học bổng để cho đi học mà thôi.
Dạ. Thí dụ các bạn được 100% là các bạn có 45.000, tuy nhiên các bạn phải chuẩn
phải
bị
12.000
12.000 để ăn
nếu
ở
mà trong... ở trong cái dormitory.
Ở trong ký túc xá của trường 12.000 một năm.
Một năm.
Còn nếu ở ngoài thì có thể
ở ngoài thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà đi học freshman là năm đầu thì
dạ,
bắt buộc là phải ở trong trường.
Dạ. Bạn Hiền Kim hỏi là du học sinh đang học bên Mỹ rồi ở bang khác, các môn đều 3.5 thì có xin được học bổng để học y tá của trường giáo sư
vâng,
không?
Vâng, có thể là qua chương trình transfer, có nghĩa là chuyển qua.
Chuyển qua,
vâng,
dạ.
Vâng. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói rõ hơn.
Dạ vâng, vì chương trình cũng đã hết thời gian, các bạn còn câu hỏi thêm cứ lần lượt gửi về đây nha. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và sẽ trả lời vào tuần tới khi gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều. Dạ, các bạn cứ việc để câu hỏi nha, chúng tôi sẽ trả lời. Còn rất là nhiều câu hỏi. Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Buổi
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.